Đề tài đạo giảng hôm nay là tu để thoát khổ. Và hôm trước có một Phật tử hỏi tôi, tôi giảng về ý nghĩa niệm lục tự A Di Đà là Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm vậy có ích lợi gì không? Tại sao ta phải niệm? Niệm để làm gì? Thì sau thời thuyết pháp đặc biệt đó, tôi sẽ giải đáp cho quý Phật tử được nghe và biết rõ ý nghĩa của niệm Phật, ích lợi vô cùng. Nếu chúng ta niệm mà thực hành làm theo đúng như y pháp thì quý báo không thể đo lường. Bởi vậy cho nên tôi giảng hôm nay với đề tài chính của nó là tu để thoát khổ. Đề tài nghe hay ha, phải không? Cho anh thằng thó tay đi. Tại sao ta phải tu? Thì trả lời rằng tu để thoát khổ. Chính Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Ngài đi tu cũng là để tìm phương thoát khổ. Đức Phật tu đã trải qua nhiều kiếp đời rồi, chứ không phải mới một kiếp mà thành Phật Như Lai đâu. Thế theo lời Đức Phật chỉ dạy trong kinh, tu phải trải qua nhiều kiếp đời, có thể nói là vô lượng kiếp lận. Từ thấp tiến lên cao, từ mê trở về giác, từ khổ trở về vui, thì trải qua nhiều giai đoạn lắm lắm. Đức Phật Ngài nói tiền thân căn kiếp của Ngài nhiều đời kiếp trước, có thể Ngài là người cùng đinh ăn mài nghèo khổ, cũng có lúc Ngài làm vua trời, làm vua người, làm bậc giàu có cao sang, phú quý vinh quang, công hầu tể tướng, đủ hạng bậc hết, vì trải qua nhiều kiếp đời. Có khi thì vì khổ quá mà giác ngộ thức tỉnh lo tu, nguyên tu rồi được hưởng cái phước được làm vua trời, được làm vua người, được làm tể tướng, được làm công hầu, làm bậc giàu sang, phú quý vinh quang tột đỉnh. Cho nên Ngài trải qua nhiều kiếp đời, khổ vui đều có, sang hèn đều có, vinh nhục đều có. Vì vậy cho nên cả một cuộc đời của Đức Phật, khi tu đến thành Phật là Ngài trải qua rất nhiều kiếp đời lắm lắm. Kiếp sau cùng của Ngài là Ngài tu được đắc đạo và đến bậc gọi là Bồ Tát. Bồ Tát này là Bồ Tát Thánh đó. Bồ Tát Thánh là có chứng ngũ nhãn lục thông rồi. Bồ Tát Thánh chẳng hạn như là Văn Thù, Phổ Hiền, Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên, Địa Tạng, vân vân. Các vị đó gọi là Bồ Tát. Mà Bồ Tát Thánh như vậy đó thì không còn mê trần liên tục vật dục của thế gian nữa, không còn say mê đắm nhiễm hồng trần vật chất nữa, cho nên mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát phàm thì như quý Phật tử tại gia cư sĩ đó còn đang tu tập học, mặc dầu tuy có tâm lòng vị tha lợi chúng nhưng mà chưa có giải thoát sinh tử luân hồi. Bồ Tát phàm của người cư sĩ tại gia vẫn có gia đình, vẫn có vợ, có chồng, có con, làm ăn mua bán sự nghiệp như thường, nhưng có trình độ hiểu biết khá cao, công bi nguyện rộng lớn, có tâm lòng bác ái vị tha, cho nên gọi là Bồ Tát. Có những người Bồ Tát tại gia cư sĩ không có gia đình, nhưng hạnh cư sĩ gọi là bạch y cư sĩ, tu hạnh lợi tha, có tài năng, có đức độ, có thể dịch viết kinh sách phổ thông giáo lý, có thể thuyết giảng kinh pháp được, và có thể viết thi thơ văn kệ được, và có thể làm nhiều việc phương tiện lợi sanh, ích lợi vô cùng, quý báu vô tận. Đó là bạch y cư sĩ của Bồ Tát tại gia. Nhưng từ Bồ Tát cư sĩ tại gia mới tiến lên Bồ Tát xuất gia, thì các bậc chư tăng ni xuất gia với hạnh nguyện rộng lớn, độ tha lợi chúng. Các ngài chèo thuyền từ để đi khắp nơi cùng chốn, đem ánh đuốc từ quang của Đức Phật soi chiếu khắp nhân sinh, đem những tiếng chuông để cảnh tỉnh ngân nga vang dội, để dục thức quần sanh kêu khuyên người trí và giác ngộ kẻ hèn. Bậc Bồ Tát xuất gia là người đã ly trần thoát tục, người cũng có gia đình, cũng có cha mẹ, có người cũng có vợ con, có người cũng có sự nghiệp, có người cũng làm vua, làm quan, giàu sang, công hầu, tể tướng đủ vậy. Nhưng mà khi đã thức tỉnh giác ngộ rồi thì ly gia cách ái, lìa bỏ việc trần. Các ngài hy sinh hiến mình trọn vẹn cho chúng sanh, cho đạo pháp, làm việc ích lợi cho muôn loài, cho nên gọi là Bồ Tát xuất gia. Còn Bồ Tát thánh đó là chẳng hạn các bậc tu đã đắc quả rồi, A La Hán thì có chứng mười pháp vô sanh rồi, còn Bồ Tát thì đã nhiều hơn. A La Hán thì có mười pháp vô sanh, đó là một không ơi làm mẫu ngã, hai không nghi não, ba không tham mẫu nghi lễ cúng tiến, bốn không tham dục, năm không tham sắc, sáu không tham vô sắc, bảy không sân giận, tám không tự cao, chín không sao động, mười không vô minh si mê. Như vậy là bậc Bồ Tát, bậc A La Hán thì có mười pháp vô sanh vậy rồi. Còn Bồ Tát thì lại cao hơn, vì trải qua một giai đoạn tiến hơn nữa là khi bằng Bích Chi Phật hay là Bích hay là Phật Độc Giác, Bích Chi hay là Duyên Giác, thì bậc này cao hơn của bậc A La Hán nữa. Nhưng mà nói về Bồ Tát thánh thì còn cao hơn nữa. Bồ Tát thánh nó thí dụ như là giáo sư rồi. Còn Bích Chi Phật Độc Giác đó thì cũng như là học trò thi đỗ đạt rồi, nhưng mà chưa có ra dạy. Còn A La Hán đó cũng như học trò mà thi đỗ đạt rồi, mới vừa đỗ đạt thôi. Cho nên A La Hán mà bước ra để hoằng quả độ sinh gọi là Tân Pháp Ý Bồ Tát, có thể nhảy qua một giai đoạn khỏi Bích Chi là Duyên Giác đó. Hay là bậc Duyên Giác mà đi ra giáo hóa độ sinh thì gọi là Bồ Tát Thánh. Cho nên các chư Bồ Tát này có ngũ nhãn lục thân. Các chư Bồ Tát này ai biết không được đâu, vì Ngài biết quá khứ vị lai. Cho nên người nào mà có cái tâm muốn hại thì Ngài biết rồi, người nào có cái tâm tốt cũng biết rồi. Ngài có thể có chứng ngũ nhãn lục thông thì thần thông biến hóa biện tà vô ngại. Cho nên các vị này đi độ đời nó dễ là dễ lắm, vì có đầy đủ cái phương tiện cơ duyên. Cũng như người nhà giàu vậy đó, mình là tỷ phú thì mình có thể muốn làm ăn cái gì cũng dễ, bây giờ tiền bạc nó đầy đủ rồi. Còn những người mà nghèo khổ muốn làm ăn nó khó lắm, bởi thường người ta nói cái khó nó bỏ cái khôn. Dù mình có khôn ngoan tài giỏi thế mấy đi nữa chăng mà không tiền bạc nó không làm gì được hết à. Ý là nói như vậy. Thì các bậc Bồ Tát và Bồ Tát thánh á thì độ sinh rất dễ, Ngài độ hạng bậc nào cũng được hết á. Vì Ngài có đủ tài năng đức độ, có đủ tài biện thuyết, có đủ trí tuệ cao thâm, có đủ phương tiện khéo hay và có đủ tài năng đức độ, cho nên Ngài độ hạng bậc nào cũng được hết. Nếu mà chúng ta muốn độ sinh thân án tu làm sao cho đắc quả Bồ Tát thánh đi thì độ sinh rất là dễ. Còn mà chúng ta muốn độ sinh đó mà chúng ta chưa đắc quả thì độ khó lắm, bởi vì mình chưa biết căn cơ trình độ khả năng của họ như thế nào, sự hiểu biết tâm trạng của ra làm sao, thì cho nên mà khó độ lắm. Thì Đức Phật Ngài tu hành đắc hành được đạo quả rồi, chứng ngũ nhãn lục thông rồi, Ngài trải qua nhiều kiếp đời của hạnh Bồ Tát rồi, chứ không phải là mỗi kiếp này. Nhưng mà khi Ngài được lên cõi trời đấu sức là cõi đó ở hưởng sự nhàn lạc đó. Từ cõi trời đấu sức như vậy đó
con à, con dẫn mấy cháu ngồi phía bên đây thì bị ngay cho quay phim, mấy đứa nó quay hoài nó thôi vô cùng băng nó mất hay đi, là con đứng dậy con dẫn mấy cháu bước qua bên đây. Con á, mặt áo trắng à, bước qua đây cho để nó lay quay trước cái cuộc phim vô. Nè con cứ nghe lời thầy chứ không phải nghe lời nó. Bồng nó bước qua đây. Ngồi đó. Được, ngồi đi, ngồi đó, đó được rồi, ngồi đó được rồi.
Thì Đức Phật ở từ cõi đời đấu sức, Ngài mới quán xét nhân duyên coi nơi nào có đủ phương tiện để độ sanh. Thì Ngài thấy ở trong cõi Ta Bà này. Bởi vì trong cái vũ trụ này quý vị biết nó vô số quả địa cầu, chứ không phải một quả địa cầu này đâu. Vô số là cái số nhiều không thể đo lường được, nhiều quả địa cầu lắm. Nhưng Ngài quán xét cõi Ta Bà này đó có quả địa cầu, mà quả địa cầu chúng ta đang ngự đang ở đây, thì cái quả địa cầu này có cái duyên với Ngài nhiều đời kiếp, cho nên Ngài mới thị hiện trong quả địa cầu này. Nhưng khi Ngài thị hiện trong quả địa cầu này đó thì Ngài quán xét coi người nào xứng đáng là làm cha mẹ để Ngài khi đản sinh vào quốc độ đó, ngài có đủ cơ duyên để hóa độ chúng sinh nơi phải có quốc độ đó, thì ngài thấy có mà Ma Gia Hoàng Hậu và Dịch Tịnh Thản Vương là hai vị tài đức song toàn, nhân từ đức hạnh, cho nên ngài mới sinh vào nơi làm con của Ma Gia Hoàng Hậu và Tịnh Thản Vương, là ở Trung Ấn Độ, là giữa quả địa cầu. Khi ngài đản sinh vào nơi đó, một đứa trẻ, nhưng mà đứa trẻ phi thường, một đứa trẻ rất là ngoan ngoãn và trí tuệ thông minh khác hẳn hơn người, gọi là siêu nhân đó. Người mà cái thông minh sáng suốt, trí tuệ và đức độ cao hơn người, cho nên gọi là siêu nhân. Thì ngài lớn lên, vua cha rất là thương mến. Vì khi ngài lọt lòng ra đó, thì tiên A Tư Đà đến xem tướng ngài và thấy ngài có 32 tướng tốt, ta tốt 80 cách đẹp, những đức tướng phi thường. Cho nên A Tư Đà thấy vậy, A Tư Đà mới khóc. Thì Tịnh Bản chưa hỏi chứ sao vị đạo sĩ là A Tư Đà, sao ngài xem tướng của hoàng tử mà ngài khóc, có chuyện gì quan trọng mệnh hệ gì không? Thì A Tư Đà nói, tướng của hoàng tử là một đức tướng phi thường, trên đời hiếm có. Nếu sau này mà ngài không đi tu á, thì ngài sẽ là một vị chuyển luân thánh vương, làm vua mà vua lớn, vua mà tất cả thế giới đều phải khâm phục, cũng như bậc đàn anh của tất cả vậy. Còn các nước khác cũng như là chư hầu vậy đó, cái phước tướng của ngài như vậy đó. Còn nếu ngài mà đi tu á, thì ngài sẽ là một bậc Như Lai giáo tổ, là thầy cả trời người, khắp trong tam giới tôn sùng bái phục. Nhưng mà tuổi ngài đã già rồi, rất tiếc là ngài không được sống để nghe những lời kim ngôn ngọc ngữ của Đức Phật để thuyết giảng chỉ giải ra. Vì vậy mà tuổi thân khóc thôi, chứ không có chi lạ. Vì nghe cái câu nói đó mà Tịnh Thản Vương đã ghi vào trong tâm trí rồi. Thế là mình có một bậc hoàng tử như thế này mà lớn lên thì tu thì thôi, bỏ hôn vua cho ai. Cho nên Tịnh Phạn rất là chiều chuộng thái tử, thậm chí đến đổi mà lập cho thái tử 4 cái tòa lầu của 4 mùa xuân hạ thu đông, mùa nào cũng có cái ngôi tòa lầu ở cho nó phù hợp với khí hậu, với hoàn cảnh vui vẻ đẹp đẽ lộng lẫy trang nghiêm nhất ở trên đời. Quý vị thấy con mình có được chút xíu nào không? Như vậy mà Phật còn nói rằng nghe là ta tu thành Phật và tất cả chúng sinh tu thành Phật, trời ơi nó ngon làm sao á, là hạnh diện làm sao á, thấy không? Hoàng tử vậy mà còn đi tu á. Rồi lại khi lớn lên á, thì rước thầy đến dạy đạo, dạy học chữ nghĩa, thì thầy dạy chút sơ sơ qua hoàng tử học thuộc hết rồi. Bây giờ học nhiều kiếp đời rồi, vì vậy cho nên quý vị thấy mấy đứa, nhiều đứa nó nhỏ trẻ nhỏ tuổi, nhưng mà nó là cái bằng khôn trước tuổi, là nó nhiều kiếp tiến hóa để nó nghe chưa, đó là thần đồng á, hay là chẳng hạn như Hạng Thác hồi xưa vậy đó. Thì thầy đến dạy đạo, dạy học, dạy chữ, nhưng mà dạy sơ sơ chút thì hoàng tử thuộc hết rồi, các ông thầy thì phải bái phục tôn hoàng tử là bậc thầy nữa, cho nên nó khác thường ở thiên hạ. Ở trên đời nghĩa là hiếm có những bậc siêu đẳng như vậy. Thế rồi bây giờ thái tử lớn lên thì thái tử mới đi dạo xem 4 cửa thành để cho biết những cảnh ở ngoài đời thế gian thế nào, sao sao, bởi vì hoàng tử ở trong cung cấm không à. Bây giờ đi sau dạo xem 4 cửa thành, gặp cửa cái người già. Người già đó thì mắt lờ tai điếc, mũi nghẹt da nhăn, mặt nám đen mỏi rối dụng, thân hình tiều tụy như que của khô gầy đét. Quý vị thấy người già coi, mặt mày nhăn nhó ở trên đội, đi cầm gậy đi cái trống khom khom khổ lắm. Thái tử không phải là không biết đâu, nhưng mà muốn thức tỉnh giác ngộ chúng sinh sau này, Cho nên ngài mới hỏi Sa Nạc: này Sa Nạc, vậy cái người đó là người chi vậy? Tại sao người đó lại cằn cỗi và nuôi xấu xí như vậy? Thì Sa Nạc có thưa rằng: muôn đâu điện hạ, đó là người già. Ủa, người già là vậy sao? Ở trên đời này chỉ có một người đó già hay tất cả mọi người đều phải già như vậy? Thì Sa Nạc có muôn đâu điện hạ, ai cũng phải già hết rồi. Vì cái sanh lên rồi lớn rồi già, không ai mà không già được. Hỏi vậy chứ rồi như ta đây có già không? Thì Sa Nạc có rằng: điện hạ ngày kia rồi cũng già vậy đó. Ông thấy ông lắc đầu đó thôi. Vậy có gì đâu là vui sướng. Tưởng đâu ta còn trẻ như thế này hoài thì nên ham. Chứ còn già vậy rồi ai cũng già mà ta cũng già, thì thôi cuộc đời không có gì là thích thú hết. Thôi ta không thích nữa đâu, ngươi hãy để xe ta về. Thế là để xe về. Nhưng chưa hài lòng á, hoàng tử mới bảo rằng: thôi để xe cửa khác. Ban đầu cửa đông rồi cửa tây rồi cửa nam cửa bắc, trong bốn cửa đó. Thì để qua một cái cửa thứ nhì, thì đã gặp người đau. Người cũng tùy tiều tủy già như vậy mà rên than, rên đau thảm thiết vô cùng, lăn lộn. Thì thái tử mới hỏi: chứ sao người đó kỳ vậy? Đó là cái gì vậy? Đó là con người đó, người mà già rồi giờ nó tới cái tuổi đau á, già phải đau. À, cho nên quý vị thấy bây giờ mình đau già, ai già không đau không? Đau ít nhiều chứ không ai già không đau, thấy không? Già phải đau. Rồi nó tại sao đau chi vậy? Thì già nó đau rồi nó mới chết được, chứ nó mới thay đổi được kiếp khác chứ. Chứ mà nếu như vậy sống lột vỏ sao? Thành ra Sa Nạc mới nói là: muôn tâu điện hạ, đó là người già. Thái tử mọi người già trên đời chỉ có một người đó già hay là ai cũng già vậy? Thì Sa Nạc có trả lời rằng: ở trên đời thì ai ai cũng phải già, dầu vô quan nghèo hèn tù tội ăn mày cũng phải già vậy đó hoàng tử. Nói vậy rồi riêng ta, ta có già không? Nó cũng già nữa điện hạ, rồi ngày kia cũng già rồi cũng đau như vậy đó, cũng lăn lộn khổ sở vậy đó. Cũng lắc đầu: thôi vậy có gì đâu là vui sướng. Tưởng đâu cái già còn đỡ đỡ, bây giờ đến cái đau như vậy thì ta mà cũng đau vậy thì thôi. Thôi ngươi để xe ta về. Về đi qua cửa thứ ba gặp người chết còn thảm thương hơn nữa chứ. Nằm một đống mà thúi hôi lầy lụa rùi làng khô đậu. Ông hỏi: cái đó là cái chi mà kỳ khôi thú quá vậy? Thì nó đó là cái thay của con người chết. Hỏi sao con người mà sao chết vậy? Ai cũng chết là chỉ con người được chết thôi. Nó rồi ai cũng phải chết vậy đó. Rồi nói: chứ ta ngày kia ta có chết vậy không? Nó rồi điện hạ cũng phải chết vậy. Nó nói: thôi vậy thì thôi có gì đó, ta không vui thích gì nữa đâu, ngươi để xe ta về. Thì chừng đó hoàng tử có một sự ưu tư nghĩ trong đầu rằng: con người rồi ai cũng sanh cũng già, cũng đau cũng chết vậy, mà ta cũng vậy thì có gì đâu mà ham vui, có gì đâu mà thích thú, có gì đâu mà thỏa mãn hài lòng. Cho nên thế gian cuộc đời này là như vậy. Thì bây giờ ta khổ quá, buồn đau sầu tủi, suy tư nghĩ tưởng không biết cách nào để thoát ra khỏi cảnh sẽ già đau chết đó. Và bây giờ còn cửa thứ tư thì bảo rằng: thôi Sa Nạc, hay đẩy ta ra xem cửa thứ tư. Hồi xưa mới có xe như bây giờ vậy đó, xe đẩy hay là xe bò hay xe ngựa để mà đưa đi. Hoàng tử thì đưa bằng xe hoặc là có người đẩy xe. Cho nên khi ra cửa thành thứ tư thì gặp một vị sa môn khất sĩ. Tiếng khất sĩ là sinh học đó, là một vị sa môn ôm bình đi quá duyên khất thật đó. Gặp một vị kia tướng đi thông thả tự tại, thung dung an nhàn khoái lạc. Mà thật vậy, người tu thì như vậy đó. Cho nên người tu nhàn lạc với tâm không, chẳng chứa mãi nhớ chút bụi hồng. Mặt mặt hư hư tòng thử đắc, mà khác gì tiến cảnh chốn non bồng. Cuộc đời của người tu nó tự tại tự tại thung dung vậy. Cho nên mà hỏi vậy với Sa Nạc: chứ người đó là người chi mà tại sao thấy người đó thung dung tự tại, coi an nhàn khoái lạc quá vậy? Thì Sa Nạc mới trả lời rằng: muôn tâu điện hạ, đó là người tu. Ông ủa, người tu? Vậy thì trên đời chỉ có người đó được tu hay là ai cũng được tu như người đó? Giả như ta tu vậy có được không? Thì nó muôn tâu điện hạ được. Bởi cái tu không ai bắt buộc ai hết, mà có tự nguyện tự tâm. Nếu như ai mà muốn giải thoát cái cuộc đời sanh già đau chết như các cảnh mà điện hạ đã thấy đó, thì xuất gia đi tu giải thoát cho mình và cứu độ chúng sinh đền ơn muôn một. Ơn muôn là ơn của tất cả chúng sinh muôn loài, dạng vật thầy bạn hữu quyền tất tổ vân vân, nhiều ơn lắm, mà đợi ở cái một thì chỉ có tu. Cho nên hoàng tử nghe vậy là hài lòng lắm rồi. Bây giờ ta đã một cái con đường rồi, có định hướng rồi, Vì tu là giải thoát cho mình và cứu độ chúng sinh khỏi sanh già đau chết là ý nghĩ tâm nguyện của mình từ trước đến giờ, mong làm sao có phương nào để giải tỏa cái đó. Mà bây giờ được như vậy thì đắc thành sở nguyện rồi. Cho nên hoàng tử ý nghĩ đem trong lòng mình là ngày đêm tìm cái tu mà thôi, khi nào mới xin tịnh tạng đi tu. Tịnh tạng không cho, tịnh thà phản biết rằng nếu không cho hoàng tử đi tu nhưng mà tâm niệm hoàng tử tự dứt khoát là muốn đi tu thì sớm muộn gì cũng đi tu. Cho nên bây giờ biết làm sao đây, thôi mới hỏi các quần thần lại, hỏi bàn một cái định kế nào hay nhất mà tìm cách để cột chân thái tử lại. Thì bây giờ các quần thần mới bàn tán nhau, lập mưu bài kế nhau. Thì bây giờ chỉ có là cưới vợ cho hoàng tử, chỉ có mái tóc ỏng ẻo mềm mẹ mềm mại của người đàn bà mà con chân thái tử được thôi. Thế là bây giờ mới cưới vợ cho thái tử, là công chúa Gia Du, là con của vua Thiện Giác. Sự tích thì dài, thầy chỉ nói tóm lại cho Phật tử biết cái đại cương mà thôi. Nhưng mặc dù tuy cưới vợ, thái tử ăn ở có một đứa con là La Hầu La. Thì dây sinh đứa con ra, ngày vui mừng yến tiệc, thì bữa đó các quan thần ai ăn uống vui say rồi. Thì bây giờ thái tử nghĩ rằng bây giờ mình có một cha, mình có một mình là con, mình sẽ nối ngôi cái vị làm vua. Mà bây giờ mình đi tu thì không có người thay thế, thôi bây giờ để sinh La Hầu La, có được La Hầu La rồi thì đỡ rồi, thôi La Hầu La sau này thay thế mình cũng được, thôi mình đi về chỉ tu để giải thoát. Bồng với em đấy con, chỗ này. Thế rồi bây giờ thái tử ngày mới thừa cái cơ hội đó, cơ hội mà các quần thần trong triều đình ai cũng là yến tiệc vui say rồi đó, thì cái đêm đó đó thái tử mới quyết dứt khoát là đi đâu. Hoàng tử cũng như ta vậy đó, mặc dầu là một vị Bồ Tát đó, nhưng mà cái tình thương thương yêu quyến luyến trước mắt cũng vẫn có chứ phải không đâu. Phải đổi ngày cũng thương cha chứ, thương mẹ chứ, thương vợ thương con chứ. Mà trong chuyện tích có nhiều cái nhiều cái chuyện tích khác nhau, có cái nhiều cái chuyện là mà nói rằng ngài vô ngài dỡ cái cửa màn, ngài thấy nàng công chúa và La Hầu La mà đi không đành, bước ra bước vô năm lần bảy lượt nhưng mới đi được, chứ không phải dễ đâu nha. Mặc dầu đi tu là có cái tâm hồn cao thượng nhưng mà cái tình quyến luyến trước mến vẫn có chứ. Cho nên quý vị đó, tôi bây giờ tôi còn thương cha thương mẹ thương chồng thương vợ thương con, tôi tu được không? Thì thương chứ, hoàng tử cũng thương vậy. Nhưng mà ngài hoàng tử có cái gươm trí huệ béo, cho nên ngài cắt cái một đứt. Còn mình nó mài gươm trí huệ, lục cù nhây à, lục nó nhất cho nên nó nhanh nghề, cắt mà cắt không đứt. Còn hoàng tử ngài có cái trí huệ sáng bé, ngài cắt cái một đứt, cho nên ngài đi tu mới được. Thì bây giờ mình muốn cắt đứt thì mình phải mài cái gươm cho trí huệ cho thiệt sáng bé. Thì khi hoàng tử mới ra ban đêm thừa đó mới kêu tên Sa Nạn và dắt con ngựa kiềm cắt để vượt thành đi đâu. Cái sự tích nó dài mà thầy nó tóm gì cho phật tử nghe vậy thôi. Thì bây giờ trả lời vấn đề, tu là tìm con đường giải thoát, giải thoát cái khổ. Quý vị nên nhớ nghe, giải thoát cái khổ. Còn người đời thế gian không tu thì cũng giải thoát vậy, nhưng mà giải dụa để thoát là chết. Ha. Còn Phật ngài đã tìm con đường giải thoát, có nghĩa là vượt lên, vượt qua, tấn tới, thoát khỏi cái sự ô trọng của thế gian này, thoát khỏi cái sự ràng buộc này, thoát khỏi cái sự đam mê ái nhiễm cố chấp bảo thủ này. Cho nên gọi là Phật sống trong trần mà không nhiễm trần, ở trong dục mà không say mê đắm dục, gọi là thị dục nhi vô dục, cư trần bất nhiễm trần, quyền y ly cấu địa, hương chứng pháp dương thân. Nghĩa là từ ở trong cõi dục mà không say mê đắm dục, ở trong cõi hồng trần mà không đắm nhiễm hồng trần thì chẳng khác gì như đó hoa sen ở giữa chốn bồng trước mà vượt khỏi bùn đất khâu tanh. Các chư Phật, các chư Tổ và các chư hiền thánh tăng ni, các ngài cũng có cha mẹ thương yêu chứ, người tu có tình cảm chứ, cũng biết thương yêu vậy, cũng biết tríu mến vậy, cũng biết quyến luyến vậy, mà còn quyến luyến tríu mến càng nhiều nữa. Nhưng mà nếu nghĩ gì cá nhân của gia đình, cá nhân của tình thân, cá nhân của bản thể thì chúng ta không thể hy sinh cái cuộc đời của mình được, mà các ngài phải có tâm nguyện nghĩ rằng tình thương ai gọi cũng là rỗng suy một chút thì ra đại đồng. Tình thương thì ai có tình thương, nhưng tình thương nó hẹp đó, gọi là ái hà thiên xích lãng khổ hải giãn trùng ba, thì dục xuất luân hồi khổ phải tạo cách điểm Di Đà. Cái bài mà lần chuỗi quý vị thường từ lần 108 hạt đó, quý vị lần 108 học lần Nam Mô Di Đà Phật, lần học Nam Mô Đà Phật, lần học Nam Mô Đà Phật, mà 108 đó là có bài chú để lần chuỗi như thế này: thủ trì nhất bá bát, diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, xuất sắc biến liên hoa, ái hà thiên xích lãng khổ hải giãn trùng ba, dục xuất luân hồi khổ tạo cấp điểm Di Đà. Quý vị có đeo tâm đã tám một chuỗi mà quý vị có thuộc bài đó không? Ở đây có người nào thuộc giơ tay lên coi. Được có hai người hả? Đông quá mà mới có hai người hả? Ước làm sao tất cả đây đều phải thuộc hết. Như vậy thì mình lần chuỗi mình niệm vậy, mình phải biết cái lý nghĩa sâu xa quyền diệu và màu nhiệm của nó. Thủ trì nhất bá bát, thủ là giữ mà trì là gìn giữ đó, thủ trì là gìn giữ đó, gìn giữ 108 hạt này để mà làm. Bá bát là 108, diệt tội đẳng hà sa, thì cái tội của mình nó nhiều như số các sông Hằng vậy đó, mà mình trì niệm tinh tấn tu hành thì cái tội tiêu chướng diệt. Cho nên nó diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, diễn ly là xa lìa, tam đồ là đau đồ, thủy đồ, quả đồ, khổ não, mà mình xa lìa tam đồ khổ đó. Xuất sắc biến liên hoa thì cũng như ở đâu cõi hồng trần ta bà ngũ trược này là cái lò lửa mà biến thành hoa sen, sen mọc trong ở trong lò lửa mà được mọc lên. Cũng như chúng ta sống trong cõi hồng trần này là ô trược, là danh tài lợi sắc tiền tình bao dây quyến rũ cám dỗ kéo lâu vân vân, nhưng mà chúng ta vượt khỏi cái sự ô nhiễm đó, vươn lên, gọi là thị dục như vô dục, cư trần bất nhiễm trần, ở trong dục mà không nhiễm dục, ở trong trần mà không đắm trần, thì đó là ái hà thiên xích lãng. Ở trong cõi hồng trần này thì quyến liếu, tríu mến, tham ô, ái nhiễm nó nhiều, nó lớn, nó to, chẳng khác gì như là cái sông Hồng Hà vậy. Cái sự thương yêu của con người, cái sự tríu mến của con người, cái sự quyến luyến của con người, cái sự bảo thủ cố chấp của con người thì nó cũng như sợi dây xích liên hoàn từ nơi khoanh này câu nơi khoanh kia và truyền niếm theo khoanh nọ, mà nó luôn chuyển vòng quanh mãi mãi hoài hoài như sợi dây xích liên hoàn vậy, gọi là ái hà thiên xích lãng, là cái tình thương đó nó quyến luyến tríu mến như sợi dây xích liên hoàn ở trong vòng quanh quẩn của lục đạo tam đồ, tức là kiếp con người cứ sinh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết lìa qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trả lại cũng sanh thân cũng mãi tân tuồn, bánh xe cứ mãi xoay cuồng, sinh già đau chết theo nguồn chuyển lăn, Thì cái con người cứ sanh lên lớn già đau chết, rồi lớn lên sanh già đau chết như vậy, như sợ dây xích liên hoàn, gọi là ái hà thiên xích lãng, là do vì cái tình thương quyến luyến kêu bái đó mà thoát ra không khỏi được. Vì vậy cho nên cái bánh xe có 12 cái căm, gọi là bánh xe luân hồi. Từ vô minh sanh ra hành, thức danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sanh và tử. Rồi tử rồi luân hồi đó lại nữa, cứ quanh quẩn hoài mà thoát ra không được, là tại cái chỗ chữ ái đó. Chữ ái đây nó tẻ hai đường. Nếu ái chúng sinh thì đọa vào tam đồ lục đạo mà khổ sở gian lao. Vì ái là thương, vì thương yêu chứ mới đó, cho nên mới thủ là bảo thủ cố chấp. Thủ rồi mới sanh ra hữu, là cái gì cũng có, của ta, của tôi, của mình. Hữu mới sanh ra sanh, mới sanh con, sanh cháu, mãi mãi hoài hoài. Rồi vì có sanh cho nên có tử là chết. Tử rồi vì quyến luyến trước mắt cõi đời, vì vô minh bảo thủ, vì cố chấp cái ta, cho nên tái sinh trở lại kiếp khác. À, đó là theo cái dòng quanh quẩn của luân hồi lục đảo tam đồ. Thì bây giờ tới chữ ái đó, Đức Phật mới chỉ ra con đường thoát ra. Cũng như bây giờ quý bà con mà đi ra biển mà gặp chỗ nước xoáy, nước nó xoáy vậy đó, mà mình vào trong cái đó rồi đó, mà mình cứ đi theo dòng nước xoáy đó, thì nó sẽ dầu tàu sắt cũng chìm đó. Nó cắm đầu xuống dưới bài chìm. Tất cả tàu gì mà đi tới chỗ nước xoáy đều là phải chìm. Chìm là phải đắm, đắm là phải lụy, lụy là phải khổ. Thì bây giờ chúng ta làm sao đừng có đi vào trong cái dòng nước xoáy đó, chúng ta mới vượt biên mới tới bến bờ tự do. Thì bây giờ trong ái hà đây cũng vậy. Nếu chúng ta đến chữ ái đó mà đi theo cái quyến luyến yêu mến, cái thương thương yêu, cái tư kỷ, cái cá nhân, cái vợ chồng, cái con cái, cái cha mẹ, cái anh em, thì cái luân hồi sanh tử rồi sao? Vì thế cho nên thầy mới nói rằng tình thương luyến ái nó là sợi dây quan trái buộc ràng, muôn ngàn đời kiếp chẳng tháo gỡ ra, khi làm cha lúc làm cháu, hết làm bà rồi trở lại làm con. Bây giờ làm bà nội bà ngoại chứ sao làm cháu? Mình làm bà nội bà ngoại rồi sao luân hồi đó lại làm cháu nội cháu ngoại cháu chắc cháu chết? Vì vậy cho nên mình thương cháu mình vô cùng vô tận, là bởi không thương sao được, bà nội bà ngoại mình không thương sao được, hay cha mẹ mình mà không thương sao được, hay thầy bạn mình không thương sao cho được? Vì cái sự quanh quẩn trong bánh xe lên rồi xuống, xuống rồi lên, sanh rồi tử, tử rồi sanh, cứ mãi hoài trong vòng lục đạo tam đồ đó. Cho nên quý vị thấy nhiều người mình mới gặp lần đầu tiên chưa biết họ là sao nghe, có khi nhiều người kia cái tiếng thôi chứ chưa có được thấy mặt nữa, mà thương mến, mà kính yêu, mà trọng chuộng, thấy không? Có nhiều người mình mới gặp lần ha, mà tự nhiên sao mình thương quá à? Rồi tiền bạc bao nhiêu đem đưa cho họ, giúp cho họ, họ cũng cần, không có tiền giờ đi vay mượn cũng đưa nữa, mà đưa rồi họ giật rồi cũng rồi họ hỏi cũng đưa nữa, nó thôi giật ba lần là thứ tư không muốn làm họ đâu, nhưng mà họ khi hỏi thôi hỏi rồi cũng kiếm, họ có đi mượn đi vay đưa cho họ nữa, rồi đưa rồi bực tức rồi chửi bới, thằng này là đừng có chửi bới nghe, là bởi vì người mà mình như vậy là đương nhiên có cái duyên với họ đó, mình thiếu tín nợ đó, nếu mình không tín nợ mình đâu cảm tình thương mến họ, mà thương mến họ mình đã đưa cho họ rồi. Mà bây giờ họ giật thì tất nhiên mình trả ra nghe chưa. Còn mình chửi họ thì mình trả tiền nhưng mà dai cái chữ, mắc nợ cái chữ nữa. Chứ người mình không cảm tình, không quý mến, mình thương yêu đời kiếp nào mà mình đưa tiền đưa bạc vậy? Nhưng mà thầy cũng nhắc lại đó, người nào mà ta đưa tiền đưa bạc cho mình thì người đó là có cái duyên với mình, ân nhân với mình. Không con cháu cắt chích thì cũng nội ngoại có tổ mình. Mà bây giờ họ đưa tiền cho mình, họ giúp cho mình, mà mình giúp họ đó, thì hỏi cái có người đó, trời ơi bà nó khôn quá, bà gạt đồ này đồ kia, nó không gì đó, ngu ơi là ngu. Đó là ông bà cha mẹ đồ ngoại có tổ của mình, thương mình mới giúp cho mình vậy chứ. Mà bây giờ mình đi giúp đó, giúp ông bà cha mẹ mình khôn cái giống gì, không ai ngu hết. Cho nên người nào mà lừa gạt của người ta đó nha, lừa gạt lợi dụng người ta, cướp giật người ta là kẻ đó ngu ơi là ngu. Nếu không phải là ông bà cha mẹ mình thì mình đi vay mượn, vay mượn thì sao trả nhiều hơn. Cho nên thầy có viết bài thơ bốn câu thế này nè: ỷ mình lanh lợi gạt người, kiếp này không trả thì trả 10 kiếp sau, nó 10 kiếp cho còn nhiều hơn nữa nghe. Thế nên đời có sang giàu, kẻ đuôi què điếc, người đau cắm mù. Thấy không, người cũng người vậy, mà sao người đã giàu có cao sang, người lại bần cùng khốn khổ, người sao trí huệ thông minh, người sao ngu đần dại dột. người sau mạnh khỏe bình an, người sau đau rề rề, thì tất nhiên tại cái duyên nghiệp nó không giống nhau. Vì tạo nhân không giống thì quả nghiệp sao đồng. Bởi biết như vậy thì không trách ai hết, mà nếu có trách chăng là tự trách lấy mình. Tại mình tạo cái nghiệp mà, tại mình gieo cái quả báo mà, thì bây giờ mình phải cam chịu chứ đừng trách ai. Đừng than phiền ai, đừng đổ lỗi cho ai. Tất cả đều do mình gây nhân mà hái quả vậy thôi. Vì thế cho nên người biết đạo đức tu hành thì mình không làm một điều gì, điều đó gọi là trái với luân thường đạo lý, trái với nhân nghĩa hiếu trung, trái với lương tâm của tòa án. Ai có tòa án lương tâm? Tòa án lương tâm của mình mà mình thấy trái thì đừng làm, vì đó là trái với tòa án của lòng mình vậy. Thánh nhân có một câu bất hủ mà chúng ta phải ghi nhớ: nếu như chúng ta nghe một thời pháp đôi ba tiếng đồng hồ mà thuộc lòng một câu và thực hành được theo, đó cũng là quý vô cùng vậy, không đáng cái ủ cái thì giờ nữa ha. Quý vị biết có nhiều người ta đi làm tiền, có nhiều người làm mà tiền nhiều, một giờ người ta làm tới mấy trăm đô nữa, chứ không phải đâu. Mà mình phí cái thì giờ nghe kinh học đạo vậy đó mà mình không có thuộc gì trơn, không biết gì trơn, không hành gì được rồi, uổng lắm. Đi nghe pháp về ta hỏi gì chứ má hay là ba anh chị hỏi bạn bè mình nói chứ ô sao có nghe ông thầy già pháp sư giảng sư nói sao không, nói gì đó thời ông nói nguyên thiên hay lắm bà ơi, nói ông nói nguyên thiên hay lắm là cái gì đâu, phải cho tôi nghe thấy coi, quên cả hết rồi. Thì của thầy, thầy đã cho sư ha, thành ra mình không có lãnh hậu được gì á. Bây giờ mình ít nhất cũng phải lãnh hậu được vài câu bỏ túi chứ, cho nên là cái dấu liếu mà. Thì bây giờ quý vị có thể học một câu này thôi: kỹ sở bất dục, vật thị ư nhân. Là những gì mà ta không muốn đó, đừng gắn cho kẻ khác. Kỹ sở bất dục, vật thị ư nhân, điều ta không muốn đừng gắn cho người. Thì bây giờ cái gì mà ta không muốn đây? Ai nói xấu thì mình chịu không? Vậy là tôi không bao giờ chịu à. Thì đừng bao giờ nói xấu ai. Ai chửi bới mình chịu không? Không. Thì đừng bao giờ chửi bới ai. Ai gian tham lường lẫn lừa gạt của mình có chịu không? Chịu. Ai bao giờ ngu sao chịu vậy? Nếu không thì đừng bao giờ gian tham lường lẫn gạt, lợi dụng của người ta. Đó là cách xử nhân của người trí. Điều nào mình không muốn, mình không thích, mình không chịu, mình không ưa, thì điều đó đừng bao giờ làm đối với kẻ khác. Vì người ta cũng như mình mà. Cho nên nó tiên sự kỷ hậu sự bỉ, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Mình trách người ta thì mình phải tự trách mình trước. Mình đối xử với người ta thì mình phải tự đối xử với mình trước. Đó là nhân cách của con người. Nếu mà mình ăn ở như vậy đó thì đúng theo cái lẽ phải, đúng theo cái đời sống đạo đức. Còn bằng không đó thì ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ khôn hiếp dại, gọi là mạnh được yếu thua, thắng vua thua giặc. Đó là bất công của lẽ sống. Thì mình sống bất công như vậy đó, mình gieo cái nhân không tốt. Đã gieo nhân không tốt thì làm sao gặt hái cái quả cho được lành. Vì nhân nào quả nấy không sai đại. Nếu mình gieo nhân tốt thì mình gặt được quả tốt chứ. Mình gieo lúa thì có lúa, mình gieo mè thì có mè, mình gieo nếp, nếp với lúa giống nhau. Mà mình trồng lúa thì có lúa, mình trồng nếp có lúa, nếp nè. Mà trồng mè thì có mè, trồng đậu thì có đậu. Gọi là trưởng qua quần đắc đâu, đắc qua trưởng đậu quần đắc đậu. Là mình trồng dưa thì sẽ có dưa, mình trồng đậu ắt là có đậu. Vậy cho nên mình gieo nhân phải chọn nhân tốt. Thì hôm nay chúng ta biết rằng tu là để giải khổ. Đức Phật xưa ngài tu để ngài tìm phương giải khổ. Mà cái khổ lớn trên đời là có bốn khổ. bốn khổ quan trọng mà Sĩ Đạt Ta ngày giác ngộ, ngày đi tu và chỉ cho chúng ta. Tức là khổ gì? Sanh khổ, già khổ, đau khổ và chết khổ. Sanh là con người vừa lọt lầm ra đời sống của mình, phải bon chen, phải tìm mưu để sinh sống thì tất nhiên khổ biết là bao không. Hay là có nói nó vừa lọt lầm ra là cất tiếng khóc gọi là khổ a, khổ a. Lọt lầm cất tiếng khổ a, đó là triệu chứng đời là đắng cay. Sanh đông số kiếp trần ai, khổ đau phải chịu, đắng cay phải đành. Tảng đà có câu rằng: thoạt mới sanh ra đà khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khì. Sanh ra đứa nào cũng khóc trên rồi, không khóc bà đỡ gọi là bà mụ, bà vỗ vỗ cho nó hóa lên, nó hoa hoa. Người ta nói hoa hoa, chứ hoa là khổ đó. Nhưng cái khổ hoa ta gọi là cái hủ hoa, cái thiệt đúng danh từ nó. Theo chân chưa thì theo chân tự là khổ hoa, là chỉ khổ là đắng mà. Thiệt. Quý vị thấy có đứa nào mà sanh ra mà nó cười hề hề không? Mà nếu cười hề chắc bỏ nhà cũng đại ứng quá, chẳng gì đây. Mà nó khóc hết thì được. Thì bởi vì sanh ra là khóc mà. Sanh khổ, rồi già khổ, rồi đau khổ, rồi chết khổ. Tôi có viết một bài thơ về tứ khổ như thế này nè: trong bụng mẹ lọt ra tóc có kiếm tiếng khổ a, có cảnh đời nhờ mọi người tất cả nơi nơi yên mạng sống chết giao cho người giữ. Ngày một lớn tập lần ngôn ngữ, rồi lần lần sắp tử đến già. Khổ thứ này nào có gì quá, mắt mờ mịt dọn xa chẳng thấy. Thấy không? Có người hai mắt, có người bốn mắt, có người sáu mắt nữa chứ. Đầu hai lúc kiến là sáu mắt, tám mắt chứ, hai lúc kiến là tám mắt nữa. Cho nên nó mắt mà mình dầm xa chẳng thấy, tay thì điếc. Ai nói vậy hả? Như vậy là bởi vì điếc rồi. Và tay thì nương cây gậy, tay thì điếc nhờ nương cây gậy. Rung rung lên như bảy mắt giò đi rung 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 vậy. Tóc bạc đầu răng rụng ấp o, da bọc lấy xương cho đỡ tạm. Thấy cái anh già con có thích không? Nghe nó ướt quá. Rồi vậy thôi sao, bệnh đưa đến càng thêm rất thảm. Vì uống ăn chẳng đặng đều à, bệnh căn này thanh ấy thốt ra càng đau khổ rệnh la nhức nhối. Quý vị thấy cái người bệnh này khổ vô cùng vô tận. Cho nên khi mà nó già đó, rồi mắt mà mình dòm tha xa chẳng thấy, tay thì biết nhờ nương cây gậy mà gối rung lên như bảy mắt giò, tóc bạc đầu răng rụng bắp bơ, răng rụng nè rụng hai lần rụng luôn nữa, rồi da bọc lấy xương cho đã tạm, rồi bệnh đưa đến càng thêm rất thảm, vì quan chẳng đặng điều hòa, bệnh căn này thân ấy thoát ra càng đau khổ lên la nhức nhối, cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, cào còn mang thêm tật nọ tật kia, sự thui hôi cũng xa lìa. Đau mà đau thường thường đỡ nha quý bà con. Có nhiều người đau mà nằm á, cả đôi ba tháng trời á, rồi lưng nó lở lầy lụa hôi thối lắm, ai cũng ghê gần nhòm. Thân bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia, sự thối hôi cũng xa lìa. Thân càng trọt năng qua lộn lại, bệnh đủ chứng cùi phong tê bại, bệnh xuyển, bệnh ho, bệnh đại phổi gan, bệnh nhức đầu sổ mũi trái ban, chẳng kể xiết muôn ngàn chứng bệnh. Bệnh sao nói như là bác thuốc sinh đồng quảng cáo rồi. Nó đủ thứ khổ, thấy không? Chẳng những vậy thôi rồi thôi sao, còn lần lượt thân này là tỉnh, kể từ đây đến lúc chia rìa, đường tử sanh hai ngã phân chia, kẻ ở lại người về âm cảnh, xa cách biệt ngàn năm miêu quạnh, cảnh giả trần hết thành rồi suy, sống có người chẳng có ích gì, mà sai đắm làm chi cho khổ. Nên thỏa trước đức ngài Phật tổ có giải kiện rằng, có giải rằng chi giáo đời này, người cho đeo Phật chất mê sai, mà đi lạc đường ngay nẻo chân. Phải nói dấu theo đường Phật thánh, dứt nghiệp duyên xa lánh hồng trần, tìm đạo vàng nương tựa tu thân, đã sẵn tìm xét kiếm phần ngọc báo. Chớ cung điện lầu đài áo mạo, nó thật là mỏng ảo vô thường. Còn cái điều nghiệp báo ban hương, vì Đức Phật lòng thương bác ái, nên ngày mới đem đời huấn dạy cho người đời cứ mãi cao dồi. Nên chìm đắm trong hồi biển nghiệp, nay trở gót mau tu cho kịp, đồng chung cùng hội hiệp đi lên. Niết bàn tu Phật đạo đứng trên, ta mau bước qua nền mới dừng. Niết bàn cảnh thanh nhàn chứa đựng, cho người đời hết nghiệp bước qua. Cảnh trường đồng bất diệt mới có ta, thì mới dứt hẳn ta bà đau khổ. Thì đó là tứ khổ. Tứ khổ của sanh già lão chết. Người tu để chứng đắc niết bàn, vô sinh bất diệt là thoát khỏi cái ta bà đau khổ này. Vậy tu để giải thoát khổ đau, tu để lìa xa đau khổ, là sửa sai, là trao dồi, là rèn luyện, là nung đúc cho con người mình được trở nên toàn chân chí thiện chí mỹ, thì sẽ thoát khỏi sanh già lão chết của đau khổ ta bà. Nhưng mà đó mới nó có bốn khổ thôi, còn bốn cái nữa. Bốn cái khổ đó là bốn khổ gì? Tức là cầu muốn chẳng đặng khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp khổ, gặp gỡ khổ, và ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức suy thành khổ. Đó là bốn cái khổ. Bây giờ giảng sơ qua bốn khổ nữa thì quý bà con nghe ngà ớn lắm. Thiệt, đời là bể khổ sống mê đó mà. Thương yêu xa lìa khổ, phải không? Người mà ta thương yêu mà bây giờ người đó không gần gũi ta, ta có khổ không? Khổ lắm. Cho nên thương yêu mà xa lìa là khổ lắm. Sanh ly tử biệt cũng khổ lắm. Người mà ta thương yêu, ta quý mến, ta kính trọng, ta để kiêng, mà người đó không còn gần gũi với mình, người đó kể từ nãy xa cách biệt rồi. Kẻ còn người mất, kẻ âm người dương, kẻ sống người chết, thì khổ không thể tưởng tượng. Cho nên cái thương yêu mà xa lìa cũng khổ. Bởi vậy cho nên con cái, vợ chồng, anh em, thân quyến, nội ngoại của mình mà xa lìa mình, nếu mình thương yêu trước mến thì xa lìa là khổ. Rồi thù ghét gặp gỡ cũng khổ nữa. Cái người thương yêu mà xa thì cũng khổ, mà người mình không thương yêu, mình thù ghét là người đó cứ gặp hoài ha. Quý vị có khổ không? Bực tức lắm, thấy mặt không ưa. Nhiều khi thấy mặt đó là bực tức, là nổi sùng sùng đó rồi. Thì người không thương yêu mà gần gũi cũng khổ. Người mà thù ghét mình gặp mình cũng khổ. Rồi cầu muốn chẳng đặng khổ không? Cũng khổ nữa. Cái ước mong, cái hoài vọng của mình làm sao cho được những cái đó mà bây giờ không được thì có khổ không? Cầu muốn mà không đặng cũng khổ. Nhưng mà người có trí tuệ thì biết rằng á, đâu phải cái gì cầu muốn không được. Còn cái si mê si tình á, mà cầu muốn không được nhiều khi người tự giận, thấy không? Thì khổ hơn mới tự giận chứ. Cho nên cầu muốn không đặng cũng khổ, thù ghét gặp gỡ cũng khổ, mà ngũ uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức nó suy cũng khổ, mà nó thịnh cũng khổ, là suy thạnh khổ. Thì trên đời này nói sơ nghe là tám cái khổ như vậy, cho nên vô số khổ, cái gì cũng khổ hết. Cái gì mà không được tội chí phỉ nguyện hài lòng là ta khổ rồi. Nóng cũng khổ, khổ không? Nóng quá à. Lạnh khổ không? Lạnh cũng khổ quá à. Đói khổ không? Cũng khổ quá à. Chết chóc đến sợ khổ không? Cũng khổ quá à. Đói thì cũng khổ quá à. Mà ăn no phát ách cũng khổ quá à. Cái gì mà không khổ đâu. Bởi tất cả cái sự khổ là do gì sắc thân này? Sắc thân này là nguyên nhân, nguồn gốc của mọi sự khổ đau trên thế gian này. Bởi thế cho nên Đức Lão Tử Ngài có nói rằng: Ngô hữu đại hoạn, di ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hà hữu di hoạn. Nghĩa là ta mắc cái nạn lớn nhất ở trên đời này vì có sắc thân này. Vì có sắc thân này cho nên mới có sự bảo thủ cốt chấp bản ngã cái ta. Vì đó mà chúng ta đủ thứ muôn ngàn sự đau khổ. Chứ Đức Phật Ngài cũng có sắc thân vậy, các bậc tiên trưởng Ngài cũng có sắc thân vậy, các bậc hiền triết Ngài có sắc thân vậy, các bậc Bồ Tát La Hán có sắc thân vậy, mà các Ngài đâu có khổ. Vì các Ngài có thân, nhưng mà các Ngài sống bằng tâm linh tuệ giác, cho nên các Ngài không khổ. Còn chúng ta quý mến cái sắc thân này, ai đụng tới tôi chết cho tôi à. Thân là thân của tôi à, thân là tôi phải bảo tồn nó à. Nhưng mà mình bảo tồn được không? Mình gìn giữ nó có được không? Không. Mình làm chủ nó được không? Cũng không nữa. Mà là kiếp con người tạm bỡ sống gỡ thác về, vì thời gian là quán trọ, tất cả thế nhân là khách lữ hành, chỉ dần chân tạm nghỉ rồi ra đi. Tạm mà tại vì mình chấp thật, mình chấp có tôi, của ta, của mình, vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, anh em của tôi, cha mẹ của tôi. Vì cái chấp đó, cái bảo thủ đó, cái quyến luyến trướng mến đó, cái tham ô ái nhiễm đó, cho nên còn trói đời mình khổ đau phiền lụy. Còn các bậc Phật Thánh cũng có cha mẹ ông bà chứ phải không? Vợ chồng con cái đều có đủ hết vậy. Nhưng mà các Ngài biết là tạm bỡ, cho nên các Ngài giải thoát thung dung tự tại nhẹ nhàng. Vì thế nên người tu nhàn lạc với tâm không mà. Tâm đâu có chứa gì, chẳng chứa mãi nhơ chút bụi hồng, mặt mặt hưu hưu tòng thử đất mà khác gì tiên cảnh chốn non bồng. Sướng quá. Các Ngài sống thung dung tự tại. Hay nói chốn này vô thiệt cảnh thần tiên, chẳng chốn sầu lo với não phiền, ưu tú thanh nhàn nơi thắng cảnh, dường như tựa thể chốn Tây Thiên. Ở chỗ nào Tây Thiên, ở chỗ nào thiên đường, ở chỗ nào cũng Phật quốc, ở chỗ nào cũng Niết Bàn. Thì các Ngài thung dung tự đại quá, các Ngài giải thoát hoàn toàn quá. Còn mình thì vướng bận đủ thứ trơn trọi. Cho nên bây giờ tập giải thoát là gì? Giải là cởi mở ra, thoát là vượt lên, vượt qua, tấn qua, tiến tới, gọi là thoát. Có một chuyện tích về để nói cho quý vị nghe. Nói lần sau đừng có làm ồn. À, quý vị nghe như thế này. Một vị tỳ khưu, vị đó là đắc quả La Hán có phép mà được nghe, chứ mình không phép chết à. Vị tỳ khưu đó mới bữa đó ngày mới quán xét nhân duyên, có hai vợ chồng ông nọ là tiền kiếp cũng là tu nhiều đời rồi, nhưng mà vì cái tu đó có cái sự quyến luyến như nhau á, cho nên có cái duyên đó, cho nên kiếp này thấy nhau là hai người thương nhau rồi, thương đáo để đó. Thế là hai người mới làm đám cưới à, cưới nhau. Ông cũng thương bà cũng thương ông, cho nên mới người ta nói là duyên nợ đó, hai người mà cưới nhau. Nhưng mà vị tỳ khưu biết rằng tiền thân căn kiếp của hai người này là tu của nhiều kiếp đời rồi, có cái lòng từ bi bác ái và có cái duyên nợ với nhau quyến luyến đó, cho nên kiếp này tái sinh đó là hai người gặp nhau thương liền làm đám cưới nhau. Thì Ngài bây giờ muốn quá độ hai người này, thì bữa đó mới đám cưới xong mà, thì vị tỳ khưu mới là ôm mình khất thực đi ngang. Thì hai người đều có tâm tu mà, cho nên thấy thầy tu là quý lắm, mừng lắm, mà đem cúng dường. Thế là mới đem hai ông bà mới đem cúng dường thức ăn uống cúng nhà sư. Thì đem dân thức ăn vật uống cúng dường nhà sư rồi, ông nhà sư ông đứng ông người nhìn xem dòm hai ông bà nữa. Vui sướng đi rồi khổ đau, khổ đau đi rồi giải thoát. Ông chỉ nói vậy hả? Cái hai ông bà nói mô Phật bạch thầy, quỳ xuống bạch thầy, thầy nói vui sướng đi rồi khổ đau là thế nào, rồi khổ đau thì phải giải thoát làm sao, nhờ thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con để được học hỏi thực hành theo. Ông nói vậy hả? Thế là hai con có phước lắm, thầy sẽ hóa độ cho. Ông vừa nói vậy ông ôm bà vợ ông ôm hung cái chột nó vui sướng là vậy nè. Ông kia thấy bà vợ mới cứ mà giờ ông thầy á, mình hỏi ông dạy đạo mà không dạy gì, ông làm gì kỳ cục vậy? Xích cái cây mình đập lên lưng ông một cái ếch. Ông nói khổ đau là vậy nè. Ông dớ cây lên định đập cây thứ nhì, nó vừa dớ lên kia ông dùng chạy nó giải thoát là vậy nè. Chạy luôn, chạy luôn. Hay chứ, cái đó phải hoàng hôn chứ sao vỗ tay. Không hết ôm ấp. Đó là người ta tưởng đời thế gian đó là vui sướng, thấy không? Vì cái vui sướng đó cho nên nó bị một hèo là khổ đau.
Thì qua đời quý vị nghĩ có hai vợ chồng ăn ở nhau đó là thỏa thích vui sướng và tình ái tình dục, nhưng mà sự thiệt ra nó nặng ra bốn đứa con. Trời ơi, khổ nó tới mấy chục năm trời thì không phải sao, vì cái vui sướng nó như là có khổ đau, nó đài khắc mình, nó khổ sở gian lao ban đêm, nó khóc phải ôm nó trên vai mà dắt đi cả đêm, thì không phải là hành hạ mình, nó phải khổ đau sao? Có nhiều đứa con sinh ra mà nuôi từ nhỏ nó lên bao cao phải tiền chồng bao cao á. Quý vị thường nghĩ không phải khổ đau sao? Cho nên vì vui sướng mới khổ đau. Thì ông ôm hôn ta ông tưởng là vui sướng không? Nhưng mà bị hết một hèo, đó là khổ đau. Rồi vì ông dở cây lên tính cho hèo thứ nhì nữa, thì đâu để cho hèo thứ nhì mà ông dục chạy. Dục chạy là mình bỏ đi, đó là giải thoát. Thành nó đánh không được. Bà vợ bà cũng có tâm đạo. Bà nói trời ơi, sao mà anh đánh ông dữ vậy? Ông thầy tu mà. Nói cho tu cái gì? Tu gì mà ôm vợ tâm hung vậy? Bà mới thức tỉnh, ông nói nè, ông ơi, đó là bậc siêu trần nghe, bậc thánh Bồ Tát hay là Phật gì đó độ mình đó nha. Anh nên biết rằng ông thầy tu mà ông làm như vậy, bây giờ ông chạy rồi đó, ông thấy không? Ông chạy là ông giải thoát đó. Thì tôi với anh mạng ở nhau đây đó là mình sẽ tạo cái nghiệp, rồi có con có cái, một đứa hai đứa còn đỡ, mà năm bảy đứa trời ở nó đài khắc cả cuộc đời của mình chôn trong đó mà khổ, anh biết không? Vì cái sự thương yêu quyến luyến thiếu mến đó mà phải khổ suốt cuộc đời mình. Rồi cho nên anh mới đánh ổng. Ổng nói bây giờ đừng muốn cho bị đánh, tức là phải chạy đi, ổng giải thoát. Ổng chỉ mình á, là nên giải thoát đó anh à. Bây giờ ổng đó là Phật Bồ Tát vì độ mình á, thì thôi bây giờ mình chạy theo đi sám hối với ổng. Thế là ông vợ ông chồng cũng thức tỉnh, mọi người cũng căng tu kiếp trước rồi mà. Hai bà chạy theo mà biến mất rồi. Thế là bây giờ đó, ông thấy không? Anh thấy rõ ràng không? Ông này là Phật, là Bồ Tát, hiện thân nó quá độ mình. Thì thôi bây giờ tôi với anh, kể từ ngày giờ phút này là bạn đồng hành cùng tu giải thoát. Dứt khoát là không dính líu vấn đề tình ái mà để khổ lăng nhăng cái gì cho phải khổ đau nữa. Thế là hai vợ chồng đồng phát nguyện đi tu, sao thành đạo đắc quả. Cái chuyện thì nói nghe nó hơi vui, nhưng mà sự thật cái lý nó vậy. Quý vị thấy không? Những gì vui sướng ắt là khổ đau. Ăn cũng vậy nữa. Quý vị ăn cái gì cho thiệt ngon là độc vô cùng vô tận. Cái món gì ăn ngon đó quý vị tự nghĩ coi, ngon chừng nào độc không chừng ấy. Thấy không? Ngon hung là độc không? Mà sướng vui hung thì khổ đau hung. Cho nên cuộc đời cái gì nó cũng trong vòng tương đối. Xét nghĩ như vậy thì chúng ta nghĩ rằng trên đời thế gian này là giả tạm, ai cũng là tạm giả hết. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bà con, nội ngoại, thầy bạn, vân vân đều là tạm hết. Cho nên có câu nó phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở tiểu đồng lắm túc, mà đại hạn lai thời các tử phi. Đó là nho ha. Bây giờ dịch ra cái nghĩa là cha mẹ ơn sâu nhưng rồi có ngày cũng cách biệt, vợ chồng nghĩa nặng nhưng cũng có lúc chia lìa, nhân tình tở thể chim đa ngủ, mạnh sáng con nào nấy bay đi. Thì tất cả chúng ta cùng đậu cái cành cây liếu lo ríu rít, nhưng mà mảnh sáng con nào bay đi, người nào hết nợ trần ai thì bay đi, người nào còn thở lại ríu rít nữa thì ai rồi cũng bay đi, chứ đâu có làm sao mở trong cái tàn cây mãi hoài. Thì cuộc đời là như thế, thế gian là như thế, chỉ thế thế thôi. Nhưng mà khuyên tôi có người nói còn trẻ lắm, tôi uống lắm thầy ơi. Đó ha. Chớ đợi tới già mà niệm Phật, thiếu chi mồ trẻ đã qua đời. Đâu phải già mới chết phải không? Thật ra cái chết nó không có hẹn, nó không có hẹn hò, nó không có ngày giờ năm tháng. Nhưng mà thế là người hẹn hò với nó, chứ đâu hẹn hò. Sanh hữu hạn mà tử vô kỳ mà. Sanh thì biết tháng 5, tháng 3, tháng 7 sanh, là bởi vì mình có mang, mình biết mình tính lại 9 tháng 10 ngày. Thì trong thời gian đó 1-2 tuần là sanh. Có hữu hạn, nó có thời hạn. Nhưng mà tử vô kỳ, cái chết nó không có hẹn, không có hò, không có lần nữa chần chờ.
Vì vậy nó khuyên tu hành hẹn mai hẹn mốt, và quỷ sứ đòi khóc một khóc hai. Khuyên tu lần nữa chiều mai mà vô thường đem đến có ai thế dùm. Vô thường đem đến đâu có hẹn hò với mình. Thầy cũng có nhắc cho quý cụ, quý già, quý cụ, quý ông, quý bà già lớn tuổi. Thầy nói quý bà ráng lo tu, quý bà ơi già lớn tuổi rồi, cứ lo con lo cháu chắc chết quyến liếng hoài chết, chung như bụng cháu dâu nàng dâu nữa ra khổ. Rồi có nói vậy cái mấy cô nói trời ơi tôi lãnh ba má tôi qua tôi mừng thối chết, mà thầy nói vậy thì chết tôi rồi. Tôi lãnh ông bà qua nó nghe nó thiệt, nó còn hơn tôi muốn mấy người nữa. Ông bà như con như cái như nhà như cửa thì còn hơn muốn mấy người nữa. Nói nghe thiệt là thấy mình thương hết sức thương không? Thương thì là đứt ruột à, chứ không phải thương không đứt ruột á. Thì ông bà lãnh qua để mà cho ông bà sống được vài năm, vài tháng tu hành, chứ ông lãnh qua để làm mọi cho mình. Câu ta thường nói cha mẹ già là tối ông bà để lợi thì phải rồi. Cho nên nó còn hơn mướn mấy người nữa là phải rồi. Tội không? Tội hết sức tội. Ông bà mà muốn đi chùa lại Phật này kia sám hối và nghe kinh học pháp, ông bà tối ngày cứ chùa hoài ha. Ở Cali có trường hợp đó, ông bà cứ đòi đi chùa, cứ nói chùa hoài. Bữa đó bắt hai ông bà đem lên chùa thầy thả lên cái gì à? Ở chùa luôn đi. Thầy phải giảng cái thời pháp. Thầy giảng thời pháp của hai ông bà thôi à, mà thuyết thời pháp đó nghe. Cho nên không phải đông người thầy mới thuyết đâu. Nhiều khi trường hợp một người thầy cũng giảng nữa. Thầy đem cái cuộn băng ra thầy thâu. Thầy giảng cuộn pháp là gọi là cuộn pháp nó gọi là kêu bằng cái gì nỗi niềm tâm sự à, quý vị có nghe cuộn băng là nỗi niềm tâm sự đó, giảng có hai lượt nghe thôi mà thầy giảng thầy phân tích hay lắm nghe. Cuộn băng thầy giảng sang ra cả bao nhiêu ngàn cuộn á, để con có biết người ta kêu nỗi niềm tâm sự. Thầy mới nói rằng ông bà già lớn tuổi rồi lo tu đi. Nó già gì con mới sồng sồng mà thầy. Nhưng mà mình vô trong mấy cái chỗ thờ cái quyền thất tổ coi đâu có tới sồn sồn vậy. Còn bé nằm trong nôi đã tử, đã trở thành người thiên cổ rồi. Thầy mới nói với ông bà già lớn tuổi rồi biết bao nhiêu lá thơ của tử thần nó gọi chưa. Nó tử cái thơ là thơ gì thầy? Thầy nói nhiều lá thơ nó gửi mà không hay à. Nó đâu thơ gì đâu, con có thấy thơ gì đâu. Tử thơ tử thần là bưu điện đem lợi phải không? Nhưng mà không. Thầy mới nói là cái thơ thứ nhất đây ha, thì người từ 40 tuổi sắp lên á thì tất nhiên á là tóc nó bạc, nghe là hai thứ tóc rồi nó qua râm la rai rồi, đó là cái thơ thứ nhất đó. Rồi từ 50 tuổi đó nghe là sắp lên là con mắt nó mờ mờ rồi, đó là cái thơ thứ nhì. Rồi cái thơ thứ ba đó nghe là tất nhiên nó lớn tuổi chút nữa đó, thì tất nhiên chân mỏi khấu dùng, thơ thứ ba. Rồi cái thơ thứ tư đó là sao biết không? Là chừng đó tai nó hơi điếc lẳng lãng rồi, ta hỏi vừa hả. Đó là cái thơ thứ năm. Rồi cái thơ thứ sáu là sao bà có biết không? Chừng đó nó gỡ được một hai cái răng, gỡ từ từ ha. Quý vị nào mà nhớ nghe, mình mà có được cái thơ đó là mình phải nhớ thành phận mình nghe chưa. Rồi cái thơ thứ bảy á thì chừng đó nó nhuộm đầu mình nó trắng toát như bo vô bự như bông bưởi vậy đó ha. Như ông cụ ngồi trước thầy đây là cái thơ thứ bảy rồi đó. Quý bà ngồi đây là thơ thứ bảy rồi đó. Rồi cái thơ thứ tám rồi sao biết không? Thì tức như nó nổi đây nè, như thầy đây có thơ thứ tám rồi nè, đồng hồ nè, đốm đốm là cái trái chuối, mà trái chuối già cui mà nó chín nó mùi á, nó có đốm đó. Đó mình đặt coi người nào mà có đốm đốm là cái thơ thứ tám rồi đó, nghe chưa, là cái trái chuối nó mùi rồi. Thì cơ thể con người của mình nó có mùi rượu rồi. Rồi cái thơ thứ 9 á là nó hồi gỡ 2 phần 4 hàm răng, còn vài ba cái ngon e. Rồi cái thơ thứ 10 là nó rỡ sạch, không còn cái nào hết. Tức là cũng là giờ muốn có phải làm 2 hàm răng mới đi nha sĩ. Rồi cái thơ thứ 11 á là nó kéo hơi thở cái khề đi luôn. Ô tam thông khi tại thiên ban vũ, nhất đáng vô thường giảng sở hương. Khởi ông muôn việc đều do mấy tắc hơi, hơi vừa dứt cuộc đời đã dứt. Nào của cải vợ con tài vật, mà nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Nói thì nắm tay không thiệt, nhưng mà chẳng phải nắm tay không mà xè tay không. Nếu nắm không chết. Mấy đứa nhỏ mà sanh ra đứa nào nắm tay thì có nói đâu phải không? Có đứa nào mà sanh ra mà quý vị có sanh con đó, có đứa nào mà sanh ra xè tay gì không? Nắm cứ nghe. Vì tại sao nó nắm? Là nó còn bảo thủ, cố chấp, quyến luyến, trướng mến, tham ô, ái nhiễm, cho nên nó còn nắm chặt, cho nên nó mới luân hồi tái sinh lại. Còn chết thì xè tay không. Cho nên hai tay trắng về chầu Diêm Vương mà trăm năm rồi có gì đâu, chỉ hai tay trắng về chầu Diêm Vương. Trăm năm rồi có gì đâu, chẳng qua một năm cỏ khâu xanh gì. Ở Việt Nam mình còn mã vôi, mã đá, chứ ở đây là mã cỏ. Chôn xuống rồi thì vài phút sau nó vất cỏ lên bằng đang đằng cỏ, máy cỏ nó cắt dễ. Không có cái gì hết. Sau khi con người chết rồi còn đem theo được cái gì? Chỉ có tội với phước mà thôi. Thiện thì được siêu, ác thì bị đọa. Thấy không? Vì vậy cho nên chúng ta muốn làm sao thoát khỏi cái tử thần, làm sao thoát khỏi cái thơ của vô thường, làm sao thoát khỏi cái sanh già đau chết, thì chúng ta cần phải hướng về con đường mà Đức Phật đã đi rồi và chỉ dạy lại chúng ta, là con đường giải thoát cho tâm linh, trao dồi cho Phật tánh, rèn luyện cái huệ mạng để chúng ta giải thoát sinh tử luân hồi. Đó là thời pháp hôm nay mà tôi xin giải tóm tắt để trả lời câu tiếp là Lục Tử Di Đà. Quý vị nghe thời pháp có hay không? Không phải thầy bảo quý Phật tử khen thầy nói hay, mà hay đó lời của chư Phật từ ngày xưa, lời của chư tổ. Thầy học, thầy nghe, thầy biết, bây giờ thầy giảng lại Phật tử nghe. Vậy là không phải khen thầy, mà khen chư Phật, khen chư tổ, chư thầy. Các ngài đã chỉ dạy cho thầy, thầy thấu thật, thầy hiểu biết. Bây giờ thầy truyền trao lại quý vị nghe, thì quý vị biết rằng điều đó là đúng, là hay, là phải. Thì ước mong quý vị cố gắng thực hành làm theo để đền ơn chư Phật chư tổ vậy. Bây giờ thầy giảng về Lục Tử Di Đà là 6 chữ. 6 chữ Lục Tử Di Đà, thường thường quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải không? Vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật là nghĩa gì? Niệm để làm chi? Bởi 6 chữ Lục Tử Di Đà đây là chỉ 6 đức tánh mà mỗi người ai cũng phải có. Khi chúng ta thực hành 6 đức tánh đó thì chính mình đây là Phật A Di Đà. Mình đây ai cũng Phật Di Đà. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là Phật Di Đà. Các chư Phật hồi đời quá khứ cũng là Phật Di Đà. Vì A Di Đà có 6 đức tánh đó thì các chư Phật nào cũng có 6 đức tánh đó, mà chính mình đây ai cũng có 6 đức tánh đó. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nghĩa gì? Chữ Nam Mô có nghĩa là tào dịch là nắm mồ, có nghĩa là quy mạng, là khuynh hướng, là nương tựa, là trở về, là làm theo. Cho nên nó Nam Mô Phật là trở về theo Phật, Nam Mô Pháp là hành y theo chánh pháp của Phật, Nam Mô Tăng là nương về với các chư hiền thánh tăng. Chữ Nam Mô là vậy đó, là nương theo, là khuynh hướng, là trở về, là làm theo. Đó gọi là Nam Mô. Tiếng Phật là nắm mồ, tào dịch là Nam Mô. A Di Đà, A Di Đà tiếng Phạn gọi là Amita, tào dịch là A Di Đà. A Di Đà đây gồm có 6 nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng cam lộ, vương như lai, bình đẳng tánh, niệm không tranh và vô tránh niệm. Đó là 6 đức tánh A Di Đà. Cho nên niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là thực hành theo 6 đức tánh đó, chứ không phải là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật là thành Phật. Thì nếu vậy dễ quá, tu vậy dễ quá, nhưng mà bảo mình niệm vậy rồi biết mình làm theo cái nghĩa là mà ít người làm theo. Rồi thôi giờ làm được cũng được thì kể cái niệm như từ từ đi, chứ thiệt ra phải làm theo 6 đức tánh đó mới thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà chữ Phật tiếng Phạn gọi là Buddha, tào dịch là Phật Đà. Phật Đà là giác ngộ, là giác giả. Giác giả là Phật giả, mà mê giả là phàm giả. Cho nên biểu mình giác là giác ngộ, còn mê là mê trần. Vì vậy cho nên nó Phật giả, Phất tri nhân sự giả. Chữ Phật theo Hán tự, bên chữ nhân nhân đứng, bên chữ Phất, Phất là phủi bỏ. Phất giả là Phất phủi bỏ tất cả sự giả đi. Phất tri nhân sự giả, là lìa bỏ hết tất cả cái giả thì chúng ta trở về chân là Phật. Cho nên Phật là giác ngộ. Phật có nhiều danh từ lắm. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngữ Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Đó là những danh từ chỉ Phật. Phật cũng là một tấm từ bi, hỷ xả, bác ái, đại độ, đại lượng, khoan dung, tha thứ là Phật. Phật là toàn giác, toàn năng, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, toàn đức, toàn nhân cũng là Phật. Cho nên danh từ của Đức Phật thì nhiều cái ý nghĩa mà để chỉ cho bậc Phật. Thì bây giờ chúng ta biết ý nghĩa chữ Phật như vậy, chúng ta cố gắng thực hành làm theo lời của Đức Phật chỉ dạy, để chúng ta thực hành theo, đó là niệm Phật. Bởi thế cho nên niệm Phật là niệm cái tâm vậy mà thường tình tánh nóng của ta phải mau dập tắt lòng tà bỏ đi, thấy không? Niệm Phật để diệt cái lòng tà. Niệm Phật hãy gắng làm y tâm không lẳng lặng dương chi diệt trần. Niệm thì phải niệm ân cần, tâm không tưởng Phật đó là quỷ ma. Thì mình niệm Phật là niệm ma quỷ chứ sao? Niệm thì tìm nghĩa cho ra, không dây không tạo đó là chữ mô. Thì như vậy Nam Mô Diệt Quả Hư Vô, để tâm trần dứt bỏ, để xa lìa. Có người nói Nam Mô là chữ Nam là phía Nam, Nam Vô Phật thì ta nói phía Nam có Phật. Nói niệm Nam chữ này chữ Mô chữ Vô hai chữ giống nhau theo Hán tự á, Nam Nam Vô Phật là phía Nam có Phật, phía Tây mới có Phật. Bởi vì tại sao nói vậy? Cái nên nói vậy cũng có ý nghĩa để nhắc nhở cho mình. Bởi Nam thì thuộc Minh Ninh Quả, quả thì lửa, ý nghĩa là mình tu mà còn lửa nóng nảy quá là sao có Phật được, thấy không? Cho nên là Nam Nam Vô Phật là Nam có Phật, mà không phải Nam có Phật. Phật là Đông Tây Nam Bắc, Đông Bắc Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, Thượng Hạ, gọi là mười phương Phật mà chỗ nào không có. Nhưng mà ta nói Nam Vô Phật là phía Nam đó là nóng, Nam Bích Ninh Quả, quả thì lửa, lửa nóng nảy làm sao có Phật được, thấy không? Cho nên Nam Vô Phật là vậy. Nhưng mà sự thiệt ra phía Nam cũng vẫn có Phật, bởi vì mười phương Phật mà, ha. Bởi vậy cho nên cái chữ Nam Mô Phật là ý nghĩa chúng ta hướng về theo đức tánh của Phật. Mà đức tánh của Phật là đức tánh của A-di-đà. Bây giờ giảng về sáu nghĩa của A-di-đà. Vô lượng quang là gì? Là sự sáng suốt không lường. Chúng ta đây cũng có sự sáng suốt không lường. Nếu chúng ta tu với Phật rồi, mai kia chúng ta cũng thành Phật. Chúng ta cũng sáng suốt không lường như Đức Phật A-di-đà vậy. Vô lượng thọ là Phật sống dài lâu không số kể, là niết bàn vô sinh bất diệt. Thì chúng ta tu hành thành đạo đắc quả cũng trường sinh bất tử, cũng sống y như vô lượng thọ của A-di-đà vậy. Vô lượng cam lộ vương Như Lai là lời pháp bảo ngọt ngào thanh tao êm dịu, cũng như nước mưa cam lộ dùng gỗ dậy. Nếu chúng ta tu, chúng ta đắc đạo chứng quả, chúng ta có bà có tài biện thuyết giảng giải nhắc nhở ra, cũng như nước cam lộ như dù như nguồn suối cam lộ vậy. Bình đẳng tánh là đức tánh bình đẳng với tất cả chúng sinh muôn loài vạn vật, không phân biệt thấp cao thượng hạ tôn ti của gì hết, đó là tánh bình đẳng. Niệm không tranh là không còn cái sự tranh chấp hơn thua, phải trái cao thấp lành dữ thiện ác nữa. Vô tránh niệm là chừng đó đến Phật rồi, là chơn niệm rồi, không còn một niệm vọng tà ác quấy tổ lỗ của thế gian phàm nhân tục tử nữa, vân vân và vân vân. Như vậy là sáu đức tánh của A-di-đà. Mình niệm Phật A-di-đà, mình phải thực hành sáu đức tánh đó. Chính mình là A-di-đà, chứ mình tưởng A-di-đà là ông đó, ổng chỉ bằng A-di-đà thôi. Mà mình niệm đó rồi mình cũng được đức tánh như vậy, mình tu như vậy, mình cũng thành Phật như vậy. Cũng như thường thường quý vị là đến ngày Tết thường niệm Di Lạc, Nam Mô Đương Sanh Hạ Gia Hạ, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Rồi có những nơi nói rằng Phật Di Lạc chưa ra đời nó còn lâu lắm, mấy chục ngàn kỳ tiểu kiếp đó là, mà lâu lắm không biết chừng nào nữa. Quả đất này mà nó sập xuống mà nó sanh lên trăm lần ngàn lần, không biết có Phật Di Lạc ra đời chưa, nó còn lâu quá đi. Người ta có người tưởng tượng vậy đó. Còn có người nó tưởng tượng như Phật Di Lạc nó ra đời rồi, bánh tàu có ra đời rồi đó, cho nên có hình Di Lạc đó, và chỗ này chỗ kia Di Lạc ra đời nhiều lắm. Thì thiệt ra người tưởng cách nào cũng được, tùy theo người. Nhưng mà sự thật đúng cái lý Di Lạc đó, Di là làm, Lạc là vui. Thì Thì bây giờ ai mà làm cho cõi đời được an lạc yên vui đó là Di Lạc. Bây giờ chúng ta ai cũng là Di Lạc hết, vì chúng ta có thể làm mình được vui. Mình sống mà không đạo đức thì cuộc đời mình lăn lộn đau khổ cầm lịch, phải không? Còn bây giờ mình biết đạo đức, mình biết tu hiền, mình biết cải tà quy chánh, biết lánh giữ theo lành, biết tu hành tái giới, biết đạo hạnh trang nghiêm, thì mình cảm thấy cái tâm hồn mình an lạc nhẹ nhàng, thú dung tự tại. Mình là Di Lạc chứ còn Di Lạc tìm đâu nữa? Người ta cứ lại cộng Di Lạc khổ mình hoài hả? Mà mình cứ phiền não khổ đau hoài thì làm sao tìm Di Lạc được? Thì bây giờ quý vị được ai khuyên lên nhắc nhở, ai dìu dẫn tu hành, được bỏ tà quy chánh, gia đình mình được đầm ấm hạnh phúc yên vui, đó là Di Lạc độ mình đó. Cho nên nhiều Phật tử tu mà cứ tối ngày cứ rầu hoài, cứ buồn hoài, cứ khóc hoài, thầy nói tu sao mà khóc lô bồ, thật tình lục dục mà tu nổi gì. Tôi mà cứ buồn, cứ khóc hoài nè, cứ đau khổ hoài nè, rồi tới tìm Di Lạc là tìm làm sao có? Có nhiều người gặp thầy lâu quá, 20-30 năm, có người gặp 40-50 năm nữa, lâu quá thấy thầy sao lâu quá con thấy thầy mà thầy cũng như vậy hả, không có thay đổi gì trơn. Có nhiều khi có người nó còn trẻ hơn cũ nữa chứ, thầy nó làm gì có chuyện đó. Lớn già nó già chứ làm sao mà trẻ hơn hồi trước được. Chứ làm sao mà thầy tu, làm sao mà thầy được hay vậy? Thầy thấy không có già, thầy nó già chi vậy? Thì chán nó già lắm. Nói vậy còn thầy có thuốc gì, có phương gì mà thầy được trẻ vậy? Thầy nói trẻ đâu, mấy tuổi còn trẻ giống gì nữa. Già cốc thùng thiết, ta kêu là đại lão hòa thượng. Mấy đứa nhỏ nhỏ phải kêu bằng sư ông cũng phải à, bởi vì tuổi còn đáng nội ngoại của nó rồi mà, thì sư ông mới đúng rồi. Nhưng mà người ta nghĩ tưởng trẻ thì sự thật ra mình vui mới trẻ. Bây giờ quý bà con cứ nghe lời theo thầy, thì ai muốn trẻ cứ vui đi, quý vị cứ cười cho vui vẻ ha, rồi cái mặt mình nó căng thẳng khỏi phải đi ủi, khỏi phải đi mỹ viện. Chứ mà quý vị cứ sầu hoài, cứ nhăn nhăn nhíu nhíu rồi thành ra cái mặt nó dùng, phải không? Còn bây giờ mình vui tươi, mình cười hớn hở thì thấy cái mặt nó khỏe à. Còn uống thuốc á thì bây giờ có gì đâu, quý vị cứ mỗi ngày cười được chừng 5-3 lần thì được mười mấy thang thuốc bổ rồi. Ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, phải không? Thì bây giờ quý vị mà cười một ngày được 10 lần thì 100 thang thuốc bổ rồi. Thì quý vị cái gì vui vẻ đi, chuyện gì cũng vui hết. Người ta khen mình cũng cười, người ta chê mình cũng cười, người ta giận mình cũng cười, người ta mắng mình cũng cười, cái gì cũng cười hết á. Quý vị cứ vui vẻ vậy đi, nhưng mà nói cũng theo lúc theo thời nha. Chứ nói vậy mà quý vị nó cười là hay là tốt, là quý là tới tối ngày cứ hề và cho nó điên á. Phải lúc không phải chuyện mà không cười hoài thì điên cái gì nữa. Thành ra vì vậy cho nên quý vị tu phải vui, phải vui vẻ, phải hân hoan thì mới là thấy Di Lạc chứ. Thì mình làm cho mình vui, mình khuyên lên hướng dẫn người ta vui, người ta chồng con bỏ, vợ con bỏ, còn ông nó vợ bỏ cái ông giận quá, ông lại nói chuyện thầy, nói con định con bắn vợ con bắn 3-4 đứa con còn luôn, con tự giận chết. Thầy nói làm gì vậy với con? Con làm là 7 năm. Đó bây giờ thì tôi nghĩ coi, nó ra nó ở, nó có bộ bình tùm lưng mà bắt mình cấm đầu nuôi nó, làm kiếm tiền chi giờ khổ. Mà sống vậy mình không làm có tiền không sống được, mà làm có tiền thì làm phải nuôi nó, khổ quá. Thôi giờ tự giờ bắn nó hết rồi tự giận cho rồi. Thầy đừng làm chuyện tầm 7 ngàn đó đi một bạn. Thầy mới kêu vô thôi, thầy giảng pháp cho nghe thôi. Chứ không phải thuyết pháp mà đông người mới giảng đâu. Nhiều trường hợp một người hai người cũng giảng cho độ ta mà. Thành ra cho nên thầy mới nói hồi nó thôi vậy bỏ ý đó. Chứ không thôi nó bắn vợ con, nó bắn nó luôn nữa, chết mấy mạng ủa không. Thành ra vì vậy cho nên á, nó khổ. Mà bây giờ thầy nói nó vui cười, nó hân hoan, rồi nó phát tâm, nó là cúng dường nó chứ. Thì tất nhiên là bây giờ thầy là Di Lạc cái gì? Thầy làm cho nó vui là thầy Di Lạc cái gì? Nó khổ đau, nó phiền toái, mà bây giờ thầy làm cho nó được bớt cái khổ đau, bớt cái sầu muộn, thì thầy là Di Lạc rồi. Di là làm lạc và vui, làm cho nó được vui nó là Di Lạc. Nhưng mà bây giờ tự nó coi cuốn kinh cuốn sách, rồi tự nó giác ngộ tu hành, tự nó ăn năn hối cải, tự nó làm cho nó an lạc, nó cũng chính là Di Lạc nữa. Thì bây giờ thì muốn cho tất cả bà con ai gì nữa, ai cũng là Di Lạc, Di Lạc, Di Lạc, Di Lạc, hết Di Lạc. Rồi bây giờ không những là Di Lạc, bởi vì cái đạo pháp quý vị biết có tướng, có tánh, có lý, có sự. Kẻ mê chấp hình thức pháp tướng, còn kẻ ngộ người trí đó là chấp biết cái lý đạo để mà thực hành làm theo. Bởi cái pháp đạo nó từ hữu tướng nó vô tướng, từ hữu duy nó vô duy, từ hữu hình nó vô hình, mà chúng ta cứ chấp cái hình thức hoài thì tất nhiên chúng ta không tiến hóa giác ngộ. Bởi cho nên nó vô tướng từ hữu tướng mà ra, hữu vô chung ở một nhà, chẳng nên chấp hữu cùng là chấp vô. Trong hữu tướng lý vô ẩn đó, vô tướng mà tưởng có ẩn trong, hữu vô mới bước khỏi hai dòng, mới biết đạo lý không trong không ngoài. Bởi thọ chảnh tay gọi hai sừng đó, chấp trước mà nói có nói không, thử xem ba thú qua sông, ba xe ngoài cửa đều không khác nào. Ngoài vườn lửa ào ào cháy dậy, bài trả thơ chơi nhảy trong nhà, khuyên răng hang chẳng chịu ra mà mở lời, phương tiện thì ba xe ngoài. Nhưng đại biện tài trừ hai còn một, mà tộc bực rồi thì một cũng không. Thật ra các giáo lý tam thừa của Phật dạy là phương tiện thôi, chứ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa là cái phương tiện. Mà người ta cứ cố chấp cái hình thức để làm gì? Tu thì để thành Phật thôi, chứ cái thừa đó là cái phương tiện để nhắc lên thôi. Cũng như bà đó đã quy y với thầy 10 năm rồi mà ăn chay mới tháng có 2 ngày. Lâu quá thầy nói con quy y lâu quá mà con không tiến bộ, tuổi thì lớn mà tu không tu, không tu không lớn. Bây giờ thôi con tu vậy là mới 2 ngày tiểu thừa, con ơi, còn ăn thịt chúng sinh mà tâm còn nhỏ hẹp, cho nên giờ tháng 10 ngày đi cho con lên trung thừa đó. Thế là bà ráng 10 ngày. Rồi lâu lâu thầy gặp lần nữa, thầy nói 10 ngày cũng còn trung thừa thấp lắm con ơi, giờ con ăn chay đường đi đại thừa đó con. Thầy bà muốn đại thừa bà ráng lên, thấy không? Đó là cái phương tiện nó nhắc lên vậy thôi, chứ không có gì thừa cả, phương tiện để tu thôi. Cho nên có câu nói rằng tam thừa phương tiện giải rằng kẻ mê, cho ta thức tỉnh trở về, cớ sao lại chấp ư mê một chiều. Phật xưa phương tiện đủ điều, dắt người tâm tối nương chiều bước theo, vượt dòng biển khổ nặng eo, dòm ngay chánh pháp hành theo Phật thừa. Thì chánh pháp của chư Phật chỉ có Phật thừa mà thôi, là tu thành Phật. Nhưng mà phương tiện đó là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, rồi tối thượng thừa nữa, là phương tiện cái sự thiện chỉ tu thành Phật, chứ không có thừa gì hết, gọi là Phật thừa. Đó là nhắc sơ qua cái quý đặc điểm đó, để quý Phật tử có ý thức giác ngộ mà tiến tu để giải thoát cái sanh tử luân hồi của ta bà ngũ trượt ác thế này. Chứ đừng có chấp hình thức pháp tướng này nọ kia mà mình phải khổ lệ. Quý Phật tử nghe thầy nói có gì mà thắc mắc nghi nan nữa không, thầy sẽ trả lời thêm. Nghe mấy giờ rồi không biết đây, ý bây giờ nó tới 12 giờ rưỡi rồi, tức là gần tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó ha. Giờ Phật tử muốn nghe thêm cái gì nữa không? Thầy nói thì thầy thôi nói thế, mà cái máy thầy mà nó nóng thì thôi nó chạy. Nó chạy ào ào chạy hoài à. Nhưng mà thầy nói mình thầy không biết ý Phật tử thì sao. Thầy hút thuốc bổ đó, nhưng mà quý Phật tử nên biết người đau được hút thuốc bổ nè, phải uống trị bệnh mạnh là mới bổ. Thì bây giờ quý vị mà có cần cái gì nghi nan thắc mắc thầy cho phép hỏi, mà không hỏi thì uống lắm rồi nghe. Tới chừng mà thầy đi về Mỹ đã, trời ơi biết chừng nào không qua nữa ha. Tôi muốn hỏi này kia mà không dám hỏi. Thế chị con nói đi.
Rồi gần đây á, ba lo lắng thì tới năm 2017.
Dạ, mô Phật. Nghe nó 2000 năm tận thế, quý vị có ớn không? Ớn thiệt, thầy cũng ớn nữa. Là bởi vì 2000 năm tận thế mà có thể không tận thế. Đó là lời trong sách thánh của Thiên Chúa đã nói 2000 năm tận thế. Nhưng mà 2000 năm tận thế thì quý vị chờ tới 2000 năm tận thế mới tu hay sao? Mà là biết đâu nay sống mai mình còn sống không. Cho nên tu thì tu, chứ không có nói là đợi tận thế mới tu hay gì sợ tận thế mới tu. Nhưng mà lời Chúa nói như vậy thì cũng có lý theo của Chúa, là bởi vì 2000 năm có thể tận thế. Không phải tận thế đây là quả địa cầu tiêu rụi, mà tận thế đây có thể là một đoàn thể nào, một tôn giáo nào, một đảng phái nào, một chủ nghĩa nào có thể tiêu diệt, thay đổi không còn. Cũng như thí dụ hồi đó ở Sài Gòn, mình kêu là Sài Gòn, mà khi thay đổi chế độ gọi là thành phố của cô già râu gì gì đó ha. Rồi bây giờ lại ít kêu tiếng đó nữa, mà kêu trở lại Sài Gòn lại. Đó là thay đổi rồi, cũng tận rồi. Thí dụ chuyện nhỏ thôi thì chuyện lớn cũng vậy. Thì tất cả những cái gì nó thay đổi, một chế độ, một chủ nghĩa, một tôn giáo, một đoàn thể mà nó thay đổi cái đó gọi là tận thế. Tận thế chỉ cái đó thôi chứ không phải tận thế nhân loại.
phải tận thế quả địa cầu. Nhưng mà có thể quả địa cầu cũng tận nữa, là quả địa cầu hồi xưa nó tròn như quả cam, bây giờ quả địa cầu lửa nung đốt càng nhiều quá, cho nên hai đầu nó nhọn như là quả hột gà. Quả địa cầu chính mình ở bây giờ nó không còn tròn như trước, là bởi vì lửa càng nung đốt cho nên nó mòn đến lằn khí quyển ở trên nó còn trống không, nó còn khoảng trống nữa. Đó là cái nguy hiểm đó, nghe chưa? Đó là cái cơ tận diệt, ta sẽ thấy rồi đó. Và có thể quý vị nên biết rằng bây giờ chỗ này xì chỗ kia nổ, là động đất rung rinh khắp năm châu chứ không riêng ở California, thấy không? Thì đó cũng là cơ tận diệt, cơ tận thế. Nếu thời văn minh khoa học vật chất tấu tân càng nhiều, chừng nào mà con người không đạo đức song toàn với nó đó, song song với nó đó, thì có thể cõi đời này tận thế dễ dàng lắm. Nói 2000 năm chứ không chừng đi, mình bước ra khỏi chưa khỏi cửa nó tận rồi nữa. Là bởi vì cái quả địa cầu nó không nổ thì thôi, mà cái quả địa cầu như nó là như cái quả địa cầu là gì? Là cái quả thủy tinh, nó do đất nước lửa gió cấu tạo mà thành. Từ cái không không của vũ trụ, thật không có cái có là cái hơi. Trong hơi nó có đất là thổ, trong thổ nó có quả là lửa, trong lửa nó có phong là gió. Bốn chất đó, đất nước lửa gió, nó cấu tạo thành quả địa cầu. Thì con người chúng ta đây cũng là quả địa cầu nhỏ, gọi là nhân thân tiểu thiên địa. Con người chúng ta cũng là quả địa cầu vậy, trong ruột ta cũng có quả thêm vậy, là nồi lửa vậy. Nồi lửa còn thì chúng ta thở ra vào khì khịch, mà lò lửa tắt thì chúng ta cũng chết queo. Quả địa cầu mà lọt lửa nó tắt đi thì tất nhiên quả địa cầu nó cũng nổ tan nữa, thấy không? Cho nên quý vị nghe các nhà bác học, họ thường sợ cái nguy cơ của chiến tranh thứ ba bùng nổ thì có thể quả địa cầu tiêu diệt. Vì văn minh khoa học cơ giới tấu tân thì có thể nó dùng tới nguyên tử khinh khí hạt nhân mà nó tiêu diệt loài người, thì quả địa cầu sẽ nổ tanh bành, còn đống tro tàn rịch dụng mà thôi. Con nít em nhỏ cầm cái ống trúc mà chấm trong cái chậu xà bông rồi nó thổi lên thì những cái bong bóng nó bay lơ lửng trên không trung đó, đó là tượng trưng cho quả địa cầu. Mà chúng ta ở trong cõi vũ trụ này có hàng vạn triệu tỷ tỷ quả địa cầu chứ không phải một quả địa cầu này đâu. Cho nên ta ráng tu để học giống mình cho già dặn, dầu quả địa cầu nó có tanh bành tiêu hoại, mình qua bên nước khác, xứ khác, quả địa cầu khác ở. Còn nếu cái chủng tử học giống của mình còn non, còn thúi, còn sâu mọt đó nghe, thì quả địa cầu này rồi thì tiêu luôn. Cũng như cái cây vậy mà, cái cây mà nó có trái, mà trái non thì tiêu, trái sâu thì tiêu, trái mọt thì tiêu, mà trái già hột cứng thì không tiêu. Tâm linh Phật tánh mình không tiêu, có thể gieo quả địa cầu khác, sanh quả địa cầu khác, nhiều quả địa cầu Phật tánh nhiều hơn. Cái cõi này còn chiến tranh giặc giả đồ ớn lắm, thấy không? Thầy có viết một bài thơ để tượng trưng chứng minh cho có thể quả địa cầu tiêu diệt mà bất cứ giờ phút nào nếu lòng người vô đạo. Bài thơ đó bằng một bài thơ kết án khoa minh, văn minh khoa học như vậy. Văn minh khoa học tiến càng cao, làm phải nhân loại khổ biết bao. Thật văn minh khoa học có phục vụ cho loài người, nhưng phục vụ cũng có mà hại loài người cũng có. Cơ giới tấu tân càng sát hại, phải không? Cơ giới lập ra toàn giết hại không à. Cà năm quả tiễn chết mòn hao, máy bay tàu lặn càng theo chiếm, mà thiết giáp xe tăng đánh mạnh vào. Nguyên tử ra đời khinh khí nổ, thì là tiêu diệt chắc phần mau. Tất nhiên nếu mà khinh khí ra đời, nguyên tử nổ thì tiêu diệt chứ có gì đâu. Quả địa cầu mình là một cái quả thủy tinh đã lơ lửng trên không trung thôi, mà nếu hạt nhân nguyên tử kinh khí mà dùng mạnh đúng độ nó thì tất nhiên nó tanh bành nổ cái đùng cái thôi, bước chưa khỏi cửa là đã tiêu diệt rồi chứ đâu nó tới năm nào tháng nào nữa. Nhưng mà có thể nó không tiêu diệt, nó tồn tại là do nơi người có đạo đức hay không. Người có đạo đức thì có thể chuyển nghiệp, cho nên vậy mới tu chứ không có chuyển ai tu làm chi. À, mình chúng sinh tu muôn đời, chúng sinh ai tu chỉ cho khổ, phải không? Cho nên chúng sinh mà tu chuyển thành Phật, phiền não tu chuyển thành Bồ Đề, sanh tử khổ đau tu chuyển thành Niết Bàn. Thì bây giờ cho nên chúng ta mới tu. Vậy thì bây giờ là tóm tắt là khuyên tất cả chúng ta phải ráng mà tu. Tu để chuyển nghiệp, tu để vô sinh bất diệt, tu để chứng đắc Niết Bàn. Dầu quả địa cầu này có nổ hay không nổ, tan tan thi kệ, nó không ăn thua gì mình, thấy không? Mình phải lo cho mình để giải thoát.
mình để lo cho mình được thành Phật tác tiên siêu sinh liệu tử, chứ quả địa cầu thế gian mình lo nổ không nổ làm chi, còn thì kệ nó, mà mình phải lo cho mình. Cho nên mình tu cho chính mình. Tóm bằng một bài thơ thế này: khuyên cùng kẻ đi đang lo tu, mai mãi làm chi cũng giống vô, danh lợi dường như trầm mây nổi, thế quyền nào khác tám phù vô, xin đừng bột kết dây quan trái, thầy gọi vui.